Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 21 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Quả thật ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến với bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp nối các bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước. Đức Giêsu tuyên bố: Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh tai các ngươi vừa nghe. Ở đây, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự khai mở thời hồng ân mà các ngôn sứ đã loan báo. Tuy nhiên, tác giả sách tin mừng theo Thánh Luca cũng muốn nhấn mạnh đến tính cách hiện tại của ơn cứu độ đã bắt đầu từ giây phút này. Dân chúng ngạc nhiên vì những lời từ miệng Đức Giêsu. Có dị bản viết rằng: Những lời ân sủng từ miệng người. Đó cũng có nghĩa là những lời phát xuất từ ân sủng, hay là những lời công bố ân sủng của Thiên Chúa. Khi dân làng Nazareth có thái độ cứng lòng và đòi xem dấu lạ, Đức Giêsu nói một câu có thể là tục ngữ: Không một ngôn sứ nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ở đây, chúng ta có thể nhận ra chân dung con người thật của Đức Giêsu, đến độ không thoát khỏi quy luật tâm lý của đời thường, mà như cách nói của người Việt Nam chúng ta là bụt chùa nhà không thiêng. Chi tiết Đức Giêsu băng qua giữa họ mà đi là một kiểu nói mập mờ. Có lẽ tác giả cố ý không muốn nói rõ có phép lạ nào xảy ra hay không, nhằm chứng tỏ rằng dù thái độ của dân chúng như thế nào, đón tiếp hay từ chối, Đức Giêsu vẫn tiếp tục con đường sứ mạng của người, và con đường này sẽ chỉ được kết thúc tại Jerusalem mà thôi. Sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu không giới hạn ở một thành phần ưu tuyển nào, cũng không chỉ dành riêng cho một dân tộc nào. Trái lại, ơn cứu độ được dành cho tất cả những người tin và đón nhận sứ điệp của tin mừng. Dân làng Nazareth đã không làm được điều đó. Đức Giêsu gợi lại câu chuyện của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Họ đã từng bị chê bai, rẻ rúng, thậm chí bị ngược đãi. Hai vị ngôn sứ lớn trong Cựu Ước là một minh chứng cụ thể. Elia đã làm phép lạ tại Sarepta trong thời hạn hán đói kém, cho hũ bột của một quả phụ không vơi và bình dầu không cạn. Còn Elisa đã chữa bệnh phong cùi cho viên tướng Naaman người Syria. Theo lẽ tự nhiên, phúc lành của Thiên Chúa được ban xuống cho dân Israel trước tiên, sau đó mới đến người ngoài. Nhưng vì người nhà không chịu tin và đón nhận, thì phúc lành sẽ chuyển trao cho người khác. Quả thật, chính đức tin mới làm cho người ta nên công chính, như lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat rằng: chúng ta được nên công chính nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, chỉ thuần túy tin mà thôi thì điều đó chưa đủ. Vì một khi đã tin, người ta sẽ phải mở lòng ra để đón nhận, và ngược lại. Chính đức tin sẽ hướng dẫn người ta phải hành động thế nào. Vì vậy có thể nói, tin và đón nhận là hai hành động đi liền với nhau. Cả hai giúp người ta đón nhận ân sủng, phúc lành và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài giảng của mình, Đức Giêsu nhấn mạnh đến hai nhân vật trong Cựu Ước đều là dân ngoại, nhưng đã tin và đón nhận được phúc lành của Thiên Chúa. Ngài cũng ngầm ám chỉ người Do Thái đã cứng lòng, không chịu tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Lời kết luận này khiến những người trong hội đường phẫn nộ. Họ tìm cách bắt và giết Đức Giêsu. Họ không thể tưởng tượng được rằng Đấng Mêsia lại được sai đến với dân ngoại. Đây cũng là điều mà Đức Giêsu lên án những người Pha-ri-sêu, chẳng những đã không muốn được vào nước trời mà còn ngăn cản không cho người khác vào. Đáng tiếc là nhiều người trong chúng ta cũng có thái độ khép kín và ích kỷ như vậy. Họ không chấp nhận sự khác biệt trong niềm tin và cả lối sống. Quan điểm đó dẫn đến nhiều cách ứng xử tiêu cực, gây chia rẽ trong đời sống cộng đồng. Đó cũng có thể là quan điểm độc quyền, muốn mình là duy nhất, từ đó dẫn đến việc giam hãm Thiên Chúa trong một khuôn khổ cứng nhắc. Cũng như mặt trời soi sáng toàn cõi dương gian, không loại trừ đồi cao hay đất thấp. Cũng như mưa từ trời rơi xuống, không phân biệt đất trũng hay nơi khô cằn. Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người chúng ta. Và đó cũng chính là sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội và mỗi người chúng ta lãnh nhận. Nhiều người có những thành kiến tai hại về một lĩnh vực nào đó. Thành kiến khiến chúng ta mù quáng không nhận ra được sự thật, không nhận diện được chính xác những gì đang diễn ra. Người dân làng Nazareth thời Chúa Giêsu cũng bị thành kiến. Họ cho rằng mình biết rõ gốc gác trần gian của Đức Giêsu, nên nói: ông ta không phải là con ông Giuse, người làm nghề thợ mộc đó sao? Thành kiến không cho phép họ nhìn xa hơn. Họ bị giới hạn trong cảm quan trần tục. Và đó cũng là lý do họ muốn Đức Giêsu phải thực hiện một phép lạ, dù trước đó đã nghe nói về những phép lạ người thực hiện ở Ca-phác-na-um. Họ không thể vượt qua thành kiến của chính mình để đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, và tại miền Nam Việt Nam đã từng nếm trải nhiều đau đớn, nhiều người đã mất mạng sống, nhiều gia đình điêu đứng, nhiều trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Và cũng trong đại dịch này xuất hiện nhiều kỳ thị và ghẻ lạnh với nạn nhân COVID, xuất phát từ một thành kiến hoặc sự thiếu hiểu biết nào đó về dịch COVID. Đành rằng chúng ta cần phải giữ những nguyên tắc an toàn dịch bệnh. Nhưng việc giữ những nguyên tắc ấy không thể dẫn đến tình trạng xa lánh, ghẻ lạnh hay kỳ thị ích kỷ thiếu tình người. Điều này khiến cho rất nhiều người đã phải điêu đứng nơi đất khách, bị giam hãm nơi tâm dịch mà không thể về quê. Đó là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, là sự xúc phạm đến phẩm giá của con người. Tiếc rằng, những người chỉ đạo làm những điều đó lại tự cho rằng mình đang làm một điều tốt cho cộng đồng. Xin Chúa giúp chúng ta mở lòng ra với chân lý, mở lòng ra với anh chị em, để thực thi lời dạy yêu thương của Đức Giêsu như được trình bày trong bài ca bác ái của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô. Bác ái thì yên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nóng giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Amen.